xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác: From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch: Phan Quang Định. Hiệu đính: Ban Dịch Thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Khi nghe đọc quyển Hành Trình Tâm Linh của Lâm Ngữ Đường, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Tình Yêu Chúa Chữa Lành qua tiếng hát của Siêu Cao.
Và chịu treo đớn đau nhục hình, gánh lấy mọi tội thế nhân lầm than, nhưng ai nào có hay. Vì yêu chính tôi Ngài phó thân, thập từ xưa thân Chúa nát tan, cũng bởi vì tội lỗi tôi và anh. Ngài mang lấy mọi ốm đau bệnh tật, xấu xa buồn bực của con người. Vì sao Chúa Ngài phải mang thập hình thế kia? Vì tôi với anh, Giê-xu cam chịu. Hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn ấy giờ này. Quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành. Lòng bình an khi anh nhận được Giê-xu. Vì yêu Chúa Ngài đến đây và chịu treo đớn đau nhục hình, gánh lấy mọi tội thế nhân lầm than, nhưng ai nào có hay. Vì yêu chính tôi Ngài phó thân, thật từ xưa thân Chúa nát tan, cũng bởi vì tội lỗi tôi và anh. Ngài mang lấy mọi ốm đau bệnh tật, xấu xa buồn bực của con người. Vì sao Chúa Ngài phải mang thập hình thế kia? Vì tôi với anh, Giê-xu cam chịu đau đớn. Nói anh hãy quay về với Cha tình yêu nhân từ. Xin hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. mắt sẽ không còn vết thương. Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giê-xu. Hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn anh giờ này. Quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành. Lòng bình an khi anh nhận được Giê-xu. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành. Lòng bình an khi anh nhận được Giê-xu.
Chương 8. Vẻ uy nghi của ánh sáng tiếp theo. Thần ngọc, dầu bất kỳ loại nào, vẫn luôn làm giảng giá trị quy luật và sự đơn giản trong lời dạy của Đức Chúa Giê-xu. Chắc chắn là bài tín điều các sứ đồ đòi hỏi nhiều lời vấn đáp. Không có gì để phải giảng giải nhiều trong chính những lời dạy của Đức Chúa Giê-xu. Không có gì mà một người bình thường không thể tự hiểu. Trong những lời của Chúa Giê-xu không hề có những định nghĩa huyền bí, không có những diễn dịch nguy hiểm, không có phép biện chứng tự đánh lừa self-deluding dialectic, không có 5 điểm no 5 boys. Mổ xẻ chúng chỉ là giết chết chúng, cải tạo chúng là làm hỏng chúng. Phải chi các nhà thần học biết họ đang làm gì? Bởi vì không có nhà thần học nào, cho dù vĩ đại đến đâu, lại có được tâm hồn của Chúa Giê-xu. Ngay khi ông ta bước vào cuộc tranh luận, thì giọng nói đổi khác ngay. Chúng ta đừng bao giờ bàn về những sự vật thuộc tinh thần như thể chúng ta là những sự vật vật chất. Chúng ta khó tránh được điều ấy. Nhiều người trong chúng ta từng học Shakespeare trong trường học, đã tiếp thu một sự chán ngán thường trực đối với Shakespeare, đến độ không bao giờ muốn đụng đến tác phẩm của ông trong suốt phần đời còn lại. Thế rồi một ngày kia, John Zelagun hay Lawrence Oliver xuất hiện và không giải Shakespeare mà chỉ đọc lên những câu thơ của chính Shakespeare, và màn che rơi khỏi mắt chúng ta. Chúng ta ngỡ ngàng đến độ không tin rằng đấy mới chính là Shakespeare. Lạ nhỉ, Shakespeare hay đến thế sao? Tại sao chúng ta lại chưa bao giờ học cách thẩm định như thế trong lúc đi học? Tôi cũng từng bị cách ngăn với những lời dạy của Chúa Giê-xu, giống như một nỗi khiếp sợ thường trực đối với Shakespeare được tiêm nhiễm vào trong đám học trò. Thuở ấy, dường như tôi thấy là những lời dạy của Đấng Christ được đóng khung trong các tín điều thần học, cũng giống như một bức tranh chân dung do Rembrandt vẽ lại, được đóng khung trong một cái khung chỉ đáng giá 5 xu. Cái khung 5 xu kia làm giảm giá trị đến mức bôi bác của một kiệt tác của Rembrandt. Tôi đã nói rằng không có điều gì trong những lời dạy của Đức Chúa Giê-xu mà một người thất học lại không tự hiểu được. Nếu có vài điều có vẻ không rõ ràng thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Nếu như phiên bản Kinh Thánh thời vua James có đôi chút tối nghĩa, thì đó cũng là một phần trong phép tương phản sáng tối, đậm nhạc của hội họa thế thôi. Chúng ta có nên chỉnh lý hay hiểu đến nó không? Riêng tôi vẫn thích cứ để nguyên như thế. Tôi không nói về những dị biệt trong giáo lý của các giáo hội cơ đốc khác nhau, nhưng đúng hơn là nói về tính phù phiếm của việc tranh luận về những dị biệt trong giáo lý nói chung. Những cuộc tranh luận kiểu đó quá quen thuộc và ố màu, nhất là chúng thật phù phiếm. Bước vào cuộc tranh luận như thế là tự kéo lê mình xuống cấp độ kinh viện và xúc phạm chân lý. Điều tôi đang nói đó là cái ngăn cản con người hiểu biết Chúa Giêsu chính là những kẻ khoác lác này, rằng sự lẫn lộn của họ về tín điều và giáo điều đã ngăn cách tôi với cơ đốc giáo trong 30 năm, và rằng thứ thần học năm xu của họ đang ngăn cản tôi không thấy Đức Chúa Giêsu. Tôi không phải là trường hợp duy nhất trong chuyện này. Đó chính là lý do tại sao J.S. Handel, người viện lý chứng hiệu quả nhất cho sự thừa nhận tinh thần của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời trong những công việc của con người, lại thấy không thể gia nhập vào bất kỳ giáo hội nào. Như các bạn có lẽ cũng biết, ông nói trong một cuộc tọa đàm thân mật ở nhà thờ Thánh Martin, quảng trường Trafalgar vào năm 1932, tôi không là thành viên của giáo hội nào, bởi vì có quá nhiều điều tôi không thể chấp nhận trong thứ thần học gắn liền với các giáo hội hiện nay, Materialism, trang 220. Và Alba Schweitzer cũng ý thức đầy đủ về chuyện này. Schweitzer viết trong tuần san Christian Century, Thế kỷ Cơ Đốc Giáo, vào các ngày 21 và 28 tháng 11 năm 1934 như sau. Tôi sắp bàn luận về tôn giáo trong đời sống tâm linh và trong nền văn minh của chúng ta. Bởi vậy, vấn đề đầu tiên ta phải đối mặt là tôn giáo có phải là một sức mạnh trong đời sống tâm linh của thời đại chúng ta hay không? Nhân danh bạn và cũng nhân danh tôi xin trả lời ngay rằng không. Tuy nhiên, vẫn có một khát vọng về tôn giáo trong số rất nhiều người đã từ lâu không còn thuộc về một giáo hội nào. Giờ đây tôi xin phép đưa ra một vài nhận xét cá nhân. Thực tế là Cơ Đốc giáo ở Trung Hoa chưa bao giờ tạo ra những người cải đạo nhờ các giáo lý của mình. Nhưng quả thực, nó có tạo ra những người cải đạo khi nào mà một người Hoa đi vào tiếp xúc riêng tư với một Cơ Đốc nhân tuân theo giáo huấn Cơ Đốc giáo. Đó là mấy lời đơn sơ này: các con hãy yêu thương lẫn nhau. Vào thời điểm mà tôi đang rời xa dần khỏi Cơ Đốc giáo, khi ở Đại học Thanh Hoa, thì một môn đồ Khổng giáo chính thống, một bạn học thân thiết của tôi, lại đang được cải đạo theo Cơ Đốc giáo. Bằng cách nào? Không phải bằng sách giáo lý. Tôi biết mạnh cũng như bất kỳ ai biết về người bạn học của mình. Anh xuất sắc về tiếng Hoa và xuất thân từ một gia đình theo Nho giáo lâu đời ở gần Tô Châu, và được đặt tên nhạo là hậu duệ của Mạnh Tử bởi vì họ Mạnh của anh. Anh đến trường San John để học ngữ văn Anh, nhưng giáo dục cơ bản và nếp sống của anh thì đối nghịch hẳn với tôi. Ở Đại học Thanh Hoa, cả hai chúng tôi đều là giảng viên tiếng Anh và cùng chia nhau một căn nhà. Mỗi người chiếm một phòng riêng. Cửa phòng tôi mở ra đối diện cửa phòng anh. Tôi mặc trang phục Tây Phương, nhưng anh thì không bao giờ. Tôi vẫn ngưỡng mộ khi thấy anh ngồi thẳng người trên chiếc ghế cứng suốt cả ngày. Điều đó vốn là một phần trong cách đào luyện theo Khổng giáo khắc khổ của anh. Tính nghiêm trang đúng mức của kiểu giáo dục gia đình Trung Hoa đã ghi khắc sâu đậm trong anh, và anh vừa học hành xuất sắc lại vừa có tính tình chính trực cao nên được mọi người kính nể. Trong thời gian còn theo học ở San John, cả hai chúng tôi từng cười nhạo những chiến thuật khơi lại lòng mộ đạo Revivalist Tactics của Sir Edward Eddy. Một trong những mánh lới của ông ta là bất ngờ rút ra một lá cờ Trung Hoa, cờ ngũ sắc của Trung Hoa Dân Quốc, chứ không phải là cờ đỏ với năm sao vàng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ra khỏi túi áo khoác và tuyên bố rằng ông ta yêu Trung Hoa. Những động tác kịch cường điệu lố bịch kiểu đó không đạt hiệu quả đối với chúng tôi, bởi vì Mạnh là người tri thức vững vàng. Mặc dầu có một số sinh viên lên tinh thần sau khi nghe bài giảng luận và đăng ký tin Chúa Giêsu. Vậy thì tại sao mà Mạnh lại trở thành một Cơ Đốc nhân? Tôi biết rất rõ bối cảnh tâm lý của chuyện đó. Chính là một quý bà người Mỹ trong giảng huấn đoàn đã cải đạo cho anh ta. một con người thánh thiện, một người mà trong giọng nói và trong lời nói đều tỏ ra lòng tử tế của Cơ Đốc nhân. Tình yêu là một từ bị hạ thấp phẩm giá. Ở đây không có gì lãng mạn kiểu cổ lỗ sĩ như thế. Quý bà đó, theo tôi phỏng chừng, ước chừng 50. Bà thực sự là một phụ nữ Cơ Đốc tốt bụng và bà có lòng chăm lo cho các sinh viên ở Thanh Hoa một cách sâu xa. Sự chăm sóc của bà, tia nhìn của bà cho từng người là một điều đáng lưu ý. Quý bà người Mỹ này có đức tính của tình yêu Cơ Đốc thực sự. Bà ấy đem Kinh Thánh giảng dạy cho Mạnh và Kinh Thánh đã thuyết phục được anh ta. Đó là một thế giới nhìn chung là rất khác với thế giới mà anh ta từng biết trước đây. Cuộc sống gia đình Khổng giáo của Mạnh là rất khắc khổ như tôi từng biết. Đó là một thế giới của những bổn phận, những nghĩa vụ và của kỷ luật đạo đức. Anh ta không thể không cảm nhận sự ấm áp của một thế giới mới mở ra trước mặt mình. Trong đó luật lệ Cơ Đốc giáo thay thế cho lối sống khắc khe của Khổng giáo. Anh ta đã cảm nhận, tôi tin như thế, giống như Cơ Đốc nhân đầu tiên từng cảm nhận về luật lệ mới thay thế cho những luật lệ của Môi-se. Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của quyển Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chúa Là Tình Yêu qua tiếng hát của Kinh Kha.
Trong tim con giờ đây trong chất ngất những đắng cay, tâm tư luôn sầu thay, buồn bã chiếm hữu thân gầy. Nay con quay về đây, lạy Chúa cất khói âu lo, mong xin Cha Ngài neo thuyền cuộc đời nơi bên Cha. Lòng vẫn biết Cha yêu thương, mãi bên con, Chúa yêu con vô bờ. Vòng tay Chúa mong con từng giờ. Những con người yếu đuối trong con ngăn trở tình yêu đến Cha. Lòng vẫn biết Cha yêu thương, mãi bên con, Chúa yêu con vô cùng. Và ơn Chúa theo con tận cùng. Những con người yếu đuối trong con ngăn trở lòng đến với Cha. Cha ơi, giờ đây lòng con vỡ tan, xin ơn Ngài tha thứ cho ôi muôn tội lỗi của con. Chúa ơi, con giờ đây thật đã có những đổi thay khi con xin mời Cha ngự đêm sống ở trong con. Nay con không buồn lo, sầu cũng cất cánh bay đi. Trong tim con giờ đây tràn đầy niềm vui của Ngài. Lòng đã biết Cha yêu thương, mãi bên con Chúa yêu con vô cùng. Thì nay bước chân không ngại ngùng, bên Ngài hứng lấy yêu thương. Xin Ngài rít bao đớn đau, vì biết chắc Cha yêu thương luôn bên con, Chúa yêu con muôn đời. Lòng con sẽ không bao giờ của Ngài với những linh ơn, cùng mọi lời khuyên của Ngài. Giêsu tình yêu, niềm tin của con, nguồn hy vọng, nguồn phước ân cho mọi người trong chúng ta nếu tin.
Điều này cũng đúng trong trường hợp của tôi. Việc nhìn thấy một Cơ Đốc nhân thực hiện lòng tử tế và sự quan tâm Cơ Đốc đối với những cá nhân luôn luôn có khuynh hướng mang tôi về lại gần hơn với giáo hội Cơ Đốc. Điều đó tác động hiệu quả hơn bất kỳ giáo lý nào. Những trường hợp ngoại lệ cũng chứng minh cho quy tắc đó. Trong thời niên thiếu, tôi đã thấy những nhà truyền giáo chẳng thèm quan tâm đến những người Hoa cải đạo và không hề yêu thương họ như là những cá nhân như Chúa Giêsu đã yêu thương, hay như các nhà truyền giáo lẽ ra phải yêu thương mới phải. Thế mà người Hoa là một dân tộc rất thực tế. Chúng tôi nhận định và phê phán các nhà truyền giáo không phải bởi những gì họ rao giảng, mà bởi họ là người như thế nào, và phân loại họ một cách đơn giản như là người tốt hay người xấu. Người ta khó có thể tránh khỏi những kiểu đơn giản hóa cuối cùng như thế. Trong thời niên thiếu, tôi cũng đã thấy hai nữ tu truyền giáo, họ chẳng yêu thương gì những bé trai và bé gái người Hoa, nhưng họ vẫn chăm sóc chúng, theo tôi nghĩ, như một hình thức tự hành xác vì Chúa, sanctification for God. Họ tạo ra một ấn tượng xấu đối với chúng tôi, và bọn con trai chúng tôi chế nhạo họ bằng vô số những hổn danh, nicknames. Họ sống trong một ngôi nhà cao, nhìn ra biển và một phong cảnh đẹp, và được phục dịch bởi những cu li, những đầu bếp, những người hầu người Hoa. Sự kết hợp giữa việc truyền giảng phúc âm Cơ Đốc và uy thế người da trắng trông rất kỳ dị. Thế mà nơi nào có tình yêu cho đồng loại hay sự quan tâm đến người khác thì người ta cảm nhận ra điều ấy tức thì. Song những gì mà bọn con trai chúng tôi cảm nhận trong ngôi nhà ấy là một sự phiền lòng liên tục đối với người dân Trung Hoa. Và các nữ tu ấy hoàn toàn đáng đời với những hổn danh mà chúng tôi gắn cho họ. Đằng khác, trong thời kỳ làm người ngoại đạo, thì chính sự chạm trán với một quý bà Cơ Đốc đã nhắc nhở tôi về một thế giới khác. Tôi nhớ có một lần, trong khi vượt qua Đại Tây Dương, gặp một quý bà nước ngoài muốn tái cải đạo cho tôi trở lại với Cơ Đốc giáo, và gần như làm được điều đó bởi sự khiêm tốn và tử tế của bà. Tôi dám nói rằng nếu như cuộc hành trình đó lâu hơn độ 10 ngày, có lẽ tôi đã quay về với Cơ Đốc giáo từ lúc đó mãi mãi cho đến bây giờ. Trong mối liên kết này, tôi phải kể đến một quý bà đáng ngưỡng mộ, nay đã 94 tuổi, sống ở bang New Jersey. Vào đầu thế kỷ này, bà ấy biết tôi như là một thiếu niên khi bà là nhà truyền giáo ở Amoy. Quả thật, quý bà này tỏa sáng với tinh thần Cơ Đốc trong việc quan tâm và chăm sóc cho người khác. Sau cả nửa thế kỷ không thấy mặt nhau, thế mà khi vừa gặp lại, bà liền gọi tôi bằng cái tên thời niên thiếu của tôi. Quả là điều đáng nói. Mà tại sao bà lại nhớ thế nhỉ? Tôi chắc rằng hai vị nữ tu luôn gắn bó trong sự hiệp thông riêng của họ với Đức Chúa Trời, không thể nhớ đến tên tôi nếu như giờ này họ còn sống. Chính là điều đó. Nếu các con nhớ lời răn của ta, thì các con hãy yêu thương nhau. Mỗi khi đến gần quý bà đại lão này, tôi cảm thấy đang đứng trước sự hiện diện của tinh thần cơ đốc thực sự. Điều đó luôn tác động như một nhắc nhở về một thế giới đã mất. Nói cách khác, những cơ đốc nhân sinh ra những cơ đốc nhân, nhưng thần học cơ đốc thì không. Tôi nói thế nào cũng không phải là nhấn mạnh quá đáng sự cần thiết phải giữ cái cốt lõi trong lời dạy của Đức Chúa Giêsu. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng chính tinh thần này nằm ở đằng sau sự cam tâm tình nguyện làm việc nơi rừng sâu Phi Châu của Albert Schweitzer. Chúng ta hãy tôn trọng những gì Schweitzer nói, bởi vì những lời của ông thật quan trọng và đầy ý nghĩa. Hiện nay chúng ta đang lang thang trong bóng tối, nhưng cùng nhau chúng ta đều có niềm xác tín rằng chúng ta đang tiến về phía ánh sáng, rằng rồi ra một thời đại sẽ lại đến khi tôn giáo và tư duy đạo đức sẽ hợp nhất. Chúng ta tin tưởng và hy vọng và làm việc cho điều này, duy trì niềm tin rằng nếu chúng ta làm cho những lý tưởng đạo đức sống thực trong chính cuộc đời chúng ta, thì lúc đó thời cơ sẽ đến khi mọi dân tộc đều làm như thế. Chúng ta hãy hướng đôi mắt về phía ánh sáng và tự an ủi chúng ta bằng cách phản ánh về những gì mà suy tư đang chuẩn bị cho chúng ta. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lăn ngửa đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giữa cuộc đời bên Chúa lòng tôi thái an, cuộc sống xưa không vương vấn, chân bước đi theo Ngài, mắt nhìn lên Chúa tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời dừng chân bước về đây, lìa cõi đời tăm tối này vào ánh sáng tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời dừng chân bước về đây.